Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Ukraine tố cáo lính Nga tra tấn, phạm tội ác chiến tranh. Putin cười nhạo chiến công của Ukraine, cảnh báo chiến tranh sẽ khốc liệt hơn. NATO nói chế tài cản trở khả năng chế tạo vũ khí tiên tiến của Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 9 tố cáo Nga tra tấn và phạm tội ác chiến tranh ở phía đông bắc Ukraine và ví hậu quả tại các khu vực mà Ukraine vừa giành lại, giống y như những tàn dư sau khi quân Nga rút khỏi khu vực gần Kyiv vài tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng tổng thống của mình, ông nói với hãng tin Reuters rằng nhiều người Ukraine bị chôn vùi tại các địa điểm ở phía đông bắc, trong đó có trường hợp cả gia đình bị giết và các trường hợp bị tra tấn. Vẫn theo lời ông, tính đến nay, có 450 người chết, đã chôn xác. Khi được hỏi liệu có bằng chứng về tội ác chiến tranh hay không, ông nói, tất cả là ở đây, các ủy ban điều tra với các đối tác quốc tế cùng tham gia cuộc điều tra, ông nói. Ông cho hay có một số bằng chứng và các cuộc đánh giá đang được tiến hành ở Ukraine và quốc tế, và điều này rất quan trọng đối với chúng tôi, để thế giới công nhận điều này. Điện Kremlin đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận về cáo buộc của ông Zelensky, theo Reuters. Nga thường xuyên phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân trong thời gian nước này mở cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và trước đây từng nói rằng các cáo buộc vi phạm nhân quyền là một chiến dịch bôi nhọ. Thống đốc vùng Kharkiv Oleg Sinyubov nói với các phóng viên hôm 16 tháng 9 tại một trong những mộ chôn tập thể ở thành phố Izium rằng một số thi thể được khai quật ở đó đã được tìm thấy với hai tay bị trói sau lưng. Moscow chưa đưa ra bình luận nào về mộ chôn tập thể ở Izium, nơi từng là thành trì tiền tuyến của Nga trước khi Ukraine phản công, khiến lực lượng Nga phải tháo chạy. Ông Zelensky, người đã đến thăm Izium vào đầu tuần này, cũng nhắc lại trong cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 9 lời kêu gọi các cường quốc nước ngoài tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, nói rằng kết quả của cuộc chiến phụ thuộc vào việc giao vũ khí nhanh chóng. Ông ca ngợi cuộc phản công nhanh chóng của Ukraine, nhưng nói rằng còn quá sớm để nói tình thế chiến tranh đã đổi chiều khi cuộc chiến bước sang tháng thứ bảy. Còn sớm để nói về việc chấm dứt cuộc chiến này, tôi nghĩ là hãy còn sớm, ông nói. Phát biểu tại Samarkand, Uzbekistan vào ngày 16 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã đưa lực lượng vũ trang của mình vào Ukraine hôm 24 tháng 2 như một phần trong nỗ lực ngăn chặn điều mà ông cho là âm mưu của phương Tây nhằm phá vỡ nước Nga. Ông ra chỉ dấu cho thấy các chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 9 cười nhạo cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine và cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả mãnh liệt hơn nếu quân đội của họ bị dồn ép thêm. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, ông Putin nói cuộc xâm lược là một bước đi cần thiết để ngăn chặn điều mà ông cho là âm mưu của phương Tây nhằm chia rẽ nước Nga. Moscow, ông nói, không vội vàng ở Ukraine và mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi. Chính quyền Kyiv thông báo rằng họ đã phát động và đang tiến hành một chiến dịch phản công tích cực. Chà, hãy xem chuyện này tiến triển ra sao, kết thúc thế nào, ông Putin cười nhạo. Đó là bình luận công khai đầu tiên của ông về thất bại của quân Nga ở khu vực Kharkiv, phía đông bắc Ukraine cách đây một tuần, đã khơi dậy những chỉ trích công khai mạnh mẽ hiếm thấy từ các nhà bình luận quân sự Nga. Nga đánh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả, bao gồm đập hồ chứa và nguồn cung cấp điện, và ông Putin nói rằng những cuộc tấn công đó có thể trở nên tồi tệ hơn. Ông nói, gần đây, các lực lượng vũ trang Nga đã giáng một vài đòn nhạy cảm. Hãy cho rằng đó là một lời cảnh báo. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến như thế này, thì phản ứng sẽ nghiêm trọng hơn, ông nói. Ông Putin cũng cho biết Nga đang dần nắm quyền kiểm soát các khu vực mới của Ukraine. Khi được hỏi liệu cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt có cần điều chỉnh hay không, ông nói, kế hoạch này không phải điều chỉnh. Bộ Tổng tham mưu coi việc này là quan trọng, việc khác là thứ yếu, nhưng nhiệm vụ chính vẫn không thay đổi và đang được thực hiện, ông Putin nói. Mục tiêu chính là giải phóng toàn bộ lãnh thổ Donbass. Donbass bao gồm hai tỉnh ở miền đông Ukraine phần lớn nói tiếng Nga là Luhansk, hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga và các lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn, và tỉnh thứ hai là Donetsk, nơi Nga đang kiểm soát một phần. Tuy nhiên, Nga hiện chiếm khoảng 1/5 tổng diện tích của Ukraine, bao gồm phần lớn các tỉnh Zaporizhia và Kherson ở phía nam, ngoài Crimea mà nước này chiếm giữ vào năm 2014 và coi là một phần của Nga. Các chế tài của phương Tây đang bắt đầu làm tổn hại đến khả năng của Nga trong việc chế tạo vũ khí tiên tiến cho cuộc chiến ở Ukraine. Dù ngành công nghiệp Nga vẫn có thể sản xuất rất nhiều đạn dược, một cố vấn quân sự hàng đầu của NATO nhận định hôm 16 tháng 9. Ông Rob Bauer, đô đốc Hà Lan, chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO nói, họ ngày càng bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt, bởi một số linh kiện mà họ cần cho hệ thống vũ khí của họ xuất xứ từ ngành công nghiệp phương Tây. Ông Bauer cho biết cả hai bên trong cuộc chiến đều đang đối mặt với những thách thức vì cuộc xung đột đòi hỏi tiêu tốn trang cụ quân bị với tốc độ chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Theo những gì chúng tôi biết, người Nga vẫn có một nền tảng công nghiệp đáng kể và có thể sản xuất rất nhiều đạn dược, và họ vẫn còn rất nhiều đạn dược, ông nói thêm. Phát biểu này được đưa ra trước cuộc họp kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng quốc phòng NATO bắt đầu tại Estonia trong ngày 16 tháng 9. Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác đã công bố một số gói chế tài chống lại Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, bao gồm lệnh cấm bán công nghệ tiên tiến. Tổng thống Vladimir Putin ngày 12 tháng 9 tuyên bố Nga chịu đựng được khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các chiến thuật kinh tế ồ ạt, cuộc tấn công dữ dội mà họ đang dựa vào đã không hiệu quả, ông nói trên một kênh truyền hình nhà nước khi chủ trì một cuộc họp về kinh tế. Ông Bauer nói rằng khoảng 85% quân đội Nga đã tham chiến ở Ukraine, hạn chế khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự của Nga vì nước này không thể tuyên bố tổng động viên mà không tuyên bố chiến tranh. Ông Bauer nói, chúng tôi thấy số lượng binh lính mới đến có hạn và một điều mà chúng tôi chắc chắn là trình độ huấn luyện của những người lính đó không cao lắm. Trong tháng này, Ukraine đã khiến Nga choáng váng với một cuộc phản công ở khu vực phía đông bắc Kharkiv, với các quan chức Ukraine cho biết đã giành lại được 9.000 km2, tương đương với kích thước của đảo Sip. Ông Bauer cho rằng cuộc tiến công thành công phần lớn là do hoạt động huấn luyện của quân đội Ukraine theo tiêu chuẩn NATO kể từ năm 2014, đã cho phép các đơn vị của họ chủ động. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý trong tuần này liên quan đến Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh vào mục bị trú trong hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Kể từ ngày 15 tháng 9, ông Tuấn Sô, người phát ngôn của Bộ, cho báo chí biết hôm 12 tháng 9. Hộ chiếu mẫu mới có bìa màu xanh tím than của Việt Nam bắt đầu được cấp rộng rãi kể từ đầu tháng 7 và đã đến tay hơn 270.000 người, nhưng sớm gây ra vấn đề cho nhiều công dân Việt khi xin visa của một số nước vì nó không có mục nơi sinh. Hồi tháng 8, một số nước châu Âu gồm Đức, Tây Ban Nha, Séc và Phần Lan thông báo họ từ chối cấp visa vì lý do kể trên. Sau đó ít lâu, các nước này cho biết là họ sẽ xem xét cấp visa đối với người mang hộ chiếu đã bổ sung thông tin nơi sinh trong phần bị trú. Trước việc công dân Việt gặp khó khăn như vậy, cũng trong tháng 8, Bộ Công an cho hay là Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ sẽ in bị trú nơi sinh vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị. Hôm 12 tháng 9, đến lượt Mỹ ra thông báo nói rằng từ ngày 3 tháng 10, tất cả các đường lượt người Việt dùng hộ chiếu mới có bìa màu xanh tím than để xin visa Mỹ phải có bị trú về nơi sinh trước khi đi phỏng vấn visa. Động thái vừa công bố của Bộ Công an là bổ sung thông tin nơi sinh vào phần bị trú từ ngày 15 tháng 9, được dư luận trong nước xem như là việc sửa sai của Bộ trong thời gian trước mắt. Theo quan sát của VOA về những bình luận của công chúng về vấn đề này trong 24 giờ qua, báo chí cho biết là Bộ Công an sẽ miễn lệ phí đối với việc bị trú nơi sinh và hộ chiếu, thời hạn giải quyết là 2 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc 5 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Tuân Sô, đại diện cho Bộ Công an, cho hay là Bộ cũng có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt, in thông tin nơi sinh của công dân vào mục bị trú của hộ chiếu. Về giải pháp có tính dài hạn và căn bản hơn, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất ban hành nghị quyết về việc đưa mục nơi sinh vào trang chứa thông tin nhân thân trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân của mình.
Hơn 50 người chiến thắng giải thưởng môi trường toàn cầu nổi tiếng đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bác đơn của Việt Nam ứng cử làm thành viên của hội đồng vì lý do nước này đàn áp các nhà hoạt động về khí hậu. Trong một bức thư được công bố hôm thứ Tư 14 tháng 9, 52 người được trao giải thưởng môi trường Goldman đã nêu lên những lo ngại về bản án 2 năm tù đối với một trong những người ủng hộ môi trường nổi tiếng nhất của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Khanh. Những gì đang xảy ra ở Việt Nam chỉ là phần nổi của tảng băng. Bức thư có chữ ký của những người đoạt giải đến từ 41 quốc gia viết. Với tư cách là những người đoạt giải Goldman, tất cả chúng tôi phải đối mặt với những trận chiến khó khăn trong nỗ lực bảo vệ hành tinh của chúng ta và thúc đẩy sự thay đổi. Bức thư nói thêm. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về lá thư của các nhà môi trường. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ xem xét hồ sơ ứng cử làm thành viên của Việt Nam trong phiên họp thứ 51, kéo dài đến ngày 7 tháng 10. Bà Khanh, người đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Goldman năm 2018, là một trong số những người ủng hộ môi trường Việt Nam đã bị kết án tù vì các tội danh liên quan đến thuế. Hoa Kỳ nói họ quan ngại sâu sắc về bản án đối với bà và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà. Vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói bà Khanh bị bỏ tù vì gian lận thuế, không phải vì hoạt động môi trường, và bác bỏ các lời kêu gọi trả tự do cho bà, cũng như cho các nhà hoạt động về khí hậu khác. Vào tháng 1, ông Đặng Đình Bách, một luật sư môi trường làm việc để bảo vệ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ các nhà máy điện than, cũng bị bỏ tù 5 năm vì tội trốn thuế. Bộ Công an Việt Nam cũng cho biết bản án của ông Bách là trốn thuế chứ không phải vì hoạt động môi trường. Trong thư, các nhà bảo vệ môi trường kêu gọi Việt Nam sửa đổi luật về thuế để nó không còn được sử dụng như một công cụ để bịt miệng xã hội dân sự nữa, và kêu gọi trả tự do cho bà Khanh, ông Bách và những người bảo vệ môi trường bị bỏ tù.
Chuỗi sản xuất giày dép toàn cầu đang chuyển dần từ Trung Quốc sang Việt Nam. Một kết quả báo cáo mới được công bố cho biết hiện Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu da giày, chỉ sau quốc gia láng giềng. Theo báo cáo nghiên cứu về ngành da giày ở Việt Nam 2022-2023 của Research and Markets, một trong những công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới, thì mỗi năm Việt Nam xuất khẩu hơn 1 tỷ đôi giày đến hàng trăm quốc gia trên thế giới. Trong đó, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang châu Âu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam có khoảng 2.200 doanh nghiệp sản xuất giày dép, tập trung chủ yếu ở khu vực xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo cho biết, hiện hai thương hiệu khổng lồ trong ngành giày dép toàn cầu là Nike và Adidas đã chọn Việt Nam làm nơi sản xuất chính, và một phần của chuỗi giày dép toàn cầu đang chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam vì chi phí thấp hơn. Nike có hơn 100 nhà cung cấp tại Việt Nam, với 96 nhà máy, tập trung ở khu vực phía Nam. Trong khi đó, Adidas cho biết, Việt Nam đã trở thành quốc gia cung ứng lớn nhất cho hãng này, với khoảng 40% tổng sản lượng giày dép của hãng được sản xuất tại Việt Nam vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, xuất khẩu giày dép của Việt Nam năm 2020 chỉ đạt 16,75 tỷ đô la, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Đến năm 2021, sản phẩm giày dép của Việt Nam đã có đà tăng trưởng trở lại, xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và đạt khoảng 17,8 tỷ đô la. Theo báo cáo của Research and Markets, nguyên nhân chính dẫn đến sự khởi sắc của xuất khẩu giày dép Việt Nam là do Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại có lợi cho xuất khẩu với châu Âu và Hoa Kỳ. Trong đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU giúp xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU chiếm khoảng 40%, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP giúp xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Canada và Mexico tăng vọt. Sản xuất và xuất khẩu giày dép của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn tới từ 2022 cho đến 2031.
Tòa án Nhân dân tối cao mới đây đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổ chức một cuộc hội thảo tham vấn để học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đã ban hành luật tư pháp về người chưa thành niên. Theo UNICEF, hội thảo diễn ra hồi cuối tháng 8 nhận được sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, và là diễn đàn để thảo luận về những biện pháp chiến lược nhằm tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên, đóng góp vào đề cương của một đạo luật tư pháp toàn diện đối với người chưa thành niên. Tin cho hay, các diễn giả quốc tế và đông đảo chuyên gia từ các ủy ban hữu quan của Quốc hội Việt Nam, các bộ ngành, tổ chức xã hội, các tòa án nhân dân ở trung ương và địa phương, các tổ chức phát triển đã tham dự hội thảo và đã thảo luận sâu về các vấn đề liên quan đến tư pháp người chưa thành niên. Các vấn đề này gồm sự cần thiết của công tác điều phối và phối hợp liên ngành hiệu quả, thủ tục thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới khi giải quyết các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, hệ thống biện pháp và chế tài xử lý liên tục từ nhẹ đến nặng, vai trò của nhân viên công tác xã hội trong mọi giai đoạn của tiến trình tư pháp người chưa thành niên, cũng như việc phát triển các dịch vụ phúc lợi xã hội để giáo dục phục hồi người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Chánh án Nguyễn Hòa Bình được cơ quan của Liên Hợp Quốc dẫn lời phát biểu rằng ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các đại biểu là nguồn tư liệu quan trọng cho Tòa án Nhân dân tối cao cân nhắc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa dự án luật tư pháp người chưa thành niên vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. UNICEF cho biết rằng trong những năm vừa qua, nhà nước Việt Nam đã có những nỗ lực quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp với người chưa thành niên. Tuy nhiên, theo cơ quan Liên Hợp Quốc này, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật được quy định rải rác trong Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Xử lý Vi phạm Hành chính gây tản mạn và khó khăn cho việc thi hành pháp luật hiệu quả. Bà Leslie Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, được cơ quan bà quản lý nói rằng UNICEF tham gia tích cực vào bước đi quan trọng này hướng tới việc xây dựng một đạo luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nói thêm rằng nhận thức được tính dễ tổn thương đặc trưng của người chưa thành niên, Công ước Quyền Trẻ Em yêu cầu thiết lập một hệ thống riêng về áp dụng cách tiếp cận chuyên biệt cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Theo UNICEF, trọng tâm của hệ thống này là một đạo luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên như nhiều quốc gia trên thế giới và hầu như tất cả các nước ASEAN đã làm. Ông Thomas Viersing, đại diện lâm thời của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, được UNICEF dẫn lời nói rằng một đạo luật toàn diện về tư pháp cho người chưa thành niên là nền tảng của một hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên, trong đó quy định các nguyên tắc, mục tiêu, thủ tục và dịch vụ đặc thù được điều chỉnh cho phù hợp với người chưa thành niên.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Trong thông điệp phòng chống dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, thông điệp 5K giảm còn 2K với khẩu trang và khử khuẩn. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và đúng lịch, kết hợp thuốc cùng việc điều trị kết hợp với công nghệ đặt trong yêu cầu về ý thức cảnh giác chung của người dân. Sinh viên Huỳnh Tấn Nguyễn, khoa điều dưỡng, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận với thông điệp này.
Bộ Y tế họ ra được cái quyết định đó thì cũng đã phải nghiên cứu, cũng phải làm nhiều cái khảo sát khác thì mới ra được cái quyết định đó, thì mình tôn trọng quyết định đó.
Với việc sử dụng khẩu trang để phòng chống COVID-19, Bộ Y tế khuyến khích người dân nên đeo khi đến nơi công cộng hoặc các địa điểm có không gian mở như nhà ga, bến xe trên đường phố. Ngoài ra, còn có ý kiến là nên sử dụng đa dạng loại khẩu trang. Sinh viên Lê Nguyễn Thành Phú, khoa gây mê hồi sức, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
Khẩu trang y tế nó khó phân hủy. Đối với mình, nếu như mà mình ở ngoài đường đi thì mình nên sử dụng khẩu trang vải. Còn mà khi nào mà mình vào những môi trường như là bệnh viện thì mình nên dùng khẩu trang y tế hơn. Những nơi như là bệnh viện thì cái nguy cơ lây nhiễm nó rất là cao. Nên là mình cũng nên bắt buộc là đeo khẩu trang.
Trước đó, nguyên tắc 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế được Bộ Y tế đưa ra khi Việt Nam trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế cho rằng Việt Nam sẽ phải chống dịch thời gian dài. Người dân cần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong hoàn cảnh mới. Sinh viên Huỳnh Tấn Nguyễn nhận xét.
Từ 5K mà xuống 2K thì là nó thấy được là Bộ Y tế mình thực sự đã kiểm soát được bệnh tật, kiểm soát được cái dịch bệnh COVID này, nhưng mà vẫn không vì thế mà mọi người chủ quan.
Trong một chia sẻ về chuyện phải luôn cẩn trọng, một bệnh nhân điều trị ngoại trú ở bệnh viện 115 cho biết.
Cô bị hai lần COVID rồi đó, đeo khẩu trang, bây giờ dịch bệnh chưa có hết, nó vẫn còn. ra mình đeo khẩu trang thì nó an toàn hơn. Ra cô thích là đeo, lúc nào đi đâu cô cũng đeo hết.
Bà Nguyễn Thị Rồi cho biết thêm là các thầy thuốc nơi bà đang điều trị ngoại trú, họ vẫn thường xuyên nhắc nhở việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng như là một biện pháp dự phòng cá nhân, góp phần làm giảm sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Chính sách an sinh về hỗ trợ tiền thuê nhà sau dịch giã được chính phủ thông báo từ hồi tháng 3 năm nay và rồi cứ dần dai kéo dài đến giờ là đã bước vào tháng cuối của quý 3. Song mọi chuyện vẫn tiếp tục chờ đợi dù các thủ tục đã làm theo yêu cầu. Công nhân Bùi Văn Tuấn kể.
Từ hồi mà bắt đầu biết có thông tin nữa là trong này đâu được đó 2 tuần nữa là công ty nó gửi giấy xuống là cho công nhân về xác nhận nhà khu trụ trọ này. Xác nhận thông tin này nọ kia thứ thì số chứng minh để giấy phòng trọ của chủ này là kia ký tên là kia thì nộp lại công ty đó, cuối cùng thì cũng đâu có được gì đâu. Hiện giờ này cũng 3-4 tháng thấy bảo hiểm trải đâu.
Mục tiêu của gói hỗ trợ tiền thuê nhà này là để giữ chân lao động, bởi sau làn sóng người dân rời khỏi các đô thị lớn do đại dịch Covid thì chính sách hỗ trợ công nhân quay lại thị trường là rất cần thiết. Công nhân Võ Thị Thanh Sương kể.
Nó đòi giấy tạm trú, chú thường vắng đó, rồi sau này nó nhiều người có người không á, rồi nó cứ thâu không bắt buộc phải làm cái đó, ý là người có người không thôi tạm trú á, nhiều người không có đó thôi công ty nó cứ thâu giảm cái đó, rồi cái nên là đa số là cũng có đó, ý mà chưa có tiền.
Từng có thời gian thấp thỏm đợi nhận tiền hỗ trợ nhà trọ theo chính sách cho giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch giã, thế nhưng đợi riết vẫn không thấy gì, trong khi vật giá cứ leo thang theo thời cuộc. Nên giờ nhắc lại, theo tâm sự của công nhân Bùi Văn Tuấn, thì quả tình ông có phần cạn kiệt niềm tin.
Lâu thì có hỏi là công đoàn thế nào thôi, gói hỗ trợ như nào, còn không có thông tin gì nữa thì cũng chịu thua. Bây giờ là làm 8 tiếng thứ 7 nhật nghỉ. Ăn lương cơ bản cả 4 triệu mấy đó, phụ cấp này nọ kia vào được 5 triệu mấy à, 5 triệu mấy bây giờ tính tiền phòng tháng mất 8-9 triệu rồi, chưa tính điện nước, còn tiền ăn tiền uống này, nhà có con nít người kia sữa nủ này kia đâu có đủ.
Trong vô số khoản chi đó, công nhân Võ Thị Thanh Sương vẫn tiếp tục hy vọng sắp tới sẽ có khoản tiền ấy.
Công nhân mà được đồng nào thì đỡ đồng đó, đóng cũng được giảm phòng trọ cũng đỡ. Có thì mừng, có cũng chịu, biết sao thì công mong sao là cho được khoản tiền đấy cũng đỡ cho công nhân đó phòng trọ. Cảm ơn nhà nước.
Theo thông báo thì số tiền hỗ trợ thuê nhà trọ từ ngân sách nhà nước là 6.600 tỷ đồng. Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận 1 triệu đồng một tháng. Người đứng đầu cơ quan hành chính của thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nếu có vài trăm người buôn gánh bán bưng thì cũng phải tìm hiểu họ là ai, cách thức như thế nào và tạo sinh kế gì cho người ta sống được. Đừng chỉ nghĩ đẩy người ta ra khỏi khu trung tâm thành phố với lý do trật tự, mỹ quan. Ông Trần Cả, một người bán hàng rong ở khu trung tâm của quận Nhất, mong rằng ông chủ tịch nói nhớ giữ lấy lời.
Chủ tịch nói phải nói được làm được đó, đã chủ tịch mình nó nói được làm được sao được, phải hy vọng nữa. Chứ còn ví dụ trường hợp kinh ra mà nói sẽ mừng xem là không cho là không cho, cái chuyện đấy là chuyện của mấy người ở trên là làm, không cho là không cho, là mình cứ lây lót, ví dụ có hốt rồi lấy cái thiệt hả, mua thiệt hả, làm việc.
Một khi hoạt động kinh tế ở các đô thị tiếp tục bám chặt vào mặt tiền những nơi trung tâm, thì đương nhiên hàng rong cũng góp mặt vì nó thích hợp với bối cảnh như vậy. Và đã có ai thử thắc mắc rằng bao nhiêu phần của cuộc sống có thể được nuôi dưỡng trong không gian công cộng khiêm nhường ấy? Bà Trần Thị Quang, người đàn bà với chiếc xe đạp hàng rong, kể.
Chúng mình đi, mình bào mà lề đường nhiều quá thì người ta phải bắt. Còn đây cô đi vòng vòng mỗi chỗ một chút. Thế mình thấy đô thị kia là đây mình chạy chỗ khác. Chứ đâu quá mình đứng đây mình cho đô thị nó bắt mình, khó bắt mình lắm.
Hình ảnh này được gọi bằng cái tên văn vẽ là kinh tế vỉa hè với những vất vả của phận đời mưu sinh. Ông Trang Văn Sáng chia sẻ trong tâm trạng yếm thế.
Còn bây giờ thì ơn trên thì nếu mà chính quyền mà cứ cho được buôn bán nữa thì mình tiếp tục buôn bán để Hoàn cảnh nói chung ra thì ai cũng nghèo, nhưng đâu có ai giàu đâu. Đây là kiếm buôn bán hàng rong để mà kiếm cơm sống qua ngày, nuôi con, nuôi gia đình vậy thôi. Còn nếu mà cấp trên không cho buôn bán nữa thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ.
Mỗi bước chân của người bán hàng rong là cả nỗi nhọc nhằn, chứa đựng tình yêu thương âm thầm bền bỉ dành cho những người thương yêu trong gia đình. Đêm dần trôi, bên đường vẫn còn những đôi quan gánh chơ vơi buồn. Mai này, nếu không còn gánh hàng rong, liệu giấc mơ của những đứa trẻ nghèo sẽ trôi về đâu?
Thưa quý vị, các tổ chức nhân quyền cáo buộc Trung Quốc giam giữ một cách tùy tiện 1 đến 2 triệu người thiểu số Hồi giáo ở khu vực Tân Cương của nước này, những hành động mà các tổ chức này mô tả là tội ác chống lại loài người. Một người phụ nữ Uyghur từng trải qua cuộc sống trong trại tập trung chia sẻ câu chuyện của mình với VOA.
Gulbaha Haitiwaji đã dành gần 3 năm trong cái mà cô ấy gọi là trại cải tạo của Trung Quốc.
Tôi bị xích vào giường. Tôi không thể đi ngoài trong suốt 10 ngày. Và khi lần đầu tiên làm được điều đó, thì tôi bị xích như một con chó. Vừa khóc, vừa làm chuyện đó trước tất cả mọi người.
Haitiwaji đã viết một cuốn hồi ký về trải nghiệm của mình và được dịch sang nhiều thứ tiếng. Cô ấy đang trả lời phỏng vấn bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Con gái của cô, Kulihuma Haitiwaji, là người phiên dịch. Đến từ Tân Cương, Haitiwaji là một kỹ sư ở Trung Quốc trước khi chuyển đến Pháp cùng các con gái của mình vào năm 2006.
Vào cuối tháng 11 năm 2016, tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty của tôi ở Karamay, Tân Cương. Họ yêu cầu tôi quay lại để thực hiện quy trình nghỉ hưu như dự kiến. Tôi không có chút nghi ngờ, vì tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái với chính phủ Trung Quốc trên đất Pháp.
Cô nói rằng cuộc gọi đó là một cái bẫy và cảnh sát Trung Quốc đã buộc tội gia đình cô là những kẻ khủng bố.
Mỗi khi đến phiên thẩm vấn, chúng đội một chiếc túi đen lên đầu tôi. Cổ chân của tôi liên tục bị xiềng. Tôi bị xích suốt 20 ngày.
Sau khi bị giam 4 tháng, Haitiwaji nhận được thông báo rằng cô sẽ được chuyển đến một trường học.
Thứ sáu hàng tuần là ngày kiểm tra. Họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải hoàn thành mọi thứ, bởi vì nếu không, chúng tôi sẽ ở đó mãi mãi.
Thông qua hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, Trung Quốc mô tả các trường học là trung tâm đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Tân Hoa Xã nói rằng các trung tâm này nhằm mục đích phi cực đoan hóa các học viên và tất cả đều đã tốt nghiệp vào tháng 10 năm 2019.
Trung Quốc rõ ràng đang nói dối bởi chúng vẫn đang mở thêm nhiều khu trại tập trung mới.
Các học gia và các nhóm nhân quyền đã cáo buộc Bắc Kinh giam giữ 1 triệu đến 2 triệu người Uyghur và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương. Năm 2020, Viện Chính sách Chiến lược Úc đã xác định hơn 380 cơ sở bị nghi là trại giam giữ ở Tân Cương. Hồi tháng 8, Trung Quốc khẳng định thông tin này hoàn toàn bịa đặt.
Họ đang sử dụng nhân quyền như một cái cớ để phá hoại sự thịnh vượng và ổn định của Tân Cương, đồng thời ngăn cản sự phát triển và phục hồi của Trung Quốc.
Haitiwaji cho biết, với sự giúp đỡ của gia đình và chính phủ Pháp, cô đã được thả và trở về Paris vào tháng 8 năm 2019.
Mọi người ở Trung Quốc không thể lên tiếng với các trại tập trung này, bởi vì nếu họ làm vậy, họ sẽ bị đưa trở lại bên trong trại.
Văn phòng báo chí Tân Cương phủ nhận thông tin Haitiwaji bị tra tấn. Haitiwaji không liên lạc gì với gia đình ở Tân Cương kể từ khi cuốn hồi ký của cô được xuất bản.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.